vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác hơn. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 43 với đề tài Chúa dạy cầu nguyện phần 5, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: qua lời cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, bạn nhận biết Đức Chúa Trời là đấng ban cho như thế nào? Câu hỏi thứ hai: chỉ cầu xin cho hôm nay và đủ ngày nói lên điều gì? Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa dạy cầu xin cho chúng con chứ không chỉ cho con? Câu hỏi thứ tư: bạn cần làm gì để có đồ ăn thiêng liêng đủ ngày? Phần triển khai bài học. Sau khi Chúa Giêsu dạy ba lời cầu nguyện về danh Cha, nước Cha và ý Cha, Chúa dạy tiếp chúng ta cầu xin cho ba nhu cầu quan trọng, đó là nhu cầu thuộc thể, nhu cầu được tha tội và nhu cầu được cứu khỏi điều ác. Hôm nay, chúng ta học bài học Chúa dạy cầu nguyện phần 5 với nội dung xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Khi Chúa dạy chúng ta xin đồ ăn, trong nguyên văn là bánh, Chúa Giêsu cho thấy rằng nhu cầu ăn uống hay nói tổng quát là nhu cầu vật chất, nhu cầu thuộc thể là một nhu cầu chính đáng. Chúa không dạy chúng ta khổ tu ép xác, coi thường việc ăn uống. Nhiều người thiêng liêng quá mấu khi tuyên bố rằng mình chỉ chuyên tâm phục vụ Chúa, còn chuyện cơm áo thì chẳng quan tâm, có hay không cũng chẳng cần. Vì thế họ đã bỏ bê bản thân và bỏ bê luôn cả gia đình. Ngược lại, có người lại lo lắng quá mức về chuyện ăn gì, mặc gì, đến nỗi Chúa phải cảnh tỉnh họ rằng: có ai mãi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc nào không? Nguyên tắc sống Chúa đưa ra là: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho thêm mọi điều ấy nữa, tức là những nhu cầu vật chất, theo Matthew chương 6, câu 33. Chúng ta sẽ học bài học này để thấy trước hết chúng ta tôn vinh danh Cha, nước Cha và ý Cha. Sau đó mới đến cầu xin nhu cầu thuộc thể trong niềm tin cậy Đức Chúa Trời là đấng cung ứng đầy đủ, đó là bí quyết giúp chúng ta thụ hưởng cuộc sống sung mãn cả phần tâm linh lẫn phần vật chất hàng ngày. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là nguồn của sự ban cho. Khi cầu xin Đức Chúa Trời ban cho thức ăn, mặc nhiên chúng ta công nhận rằng Ngài là nguồn của sự chu cấp mọi nhu cầu hàng ngày cho chúng ta. Đối với người Việt Nam, ý niệm Đức Chúa Trời là đấng ban cho lương thực là một ý niệm rất phổ biến từ ngàn xưa. Là một nước nông nghiệp, dân ta đã thể hiện niềm tin vào Đức Chúa Trời là đấng quyết định tác động thiên nhiên cho chúng ta có lương thực, thực phẩm hàng ngày qua bài ca dao. Lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Mỗi con cái Chúa khi cầu nguyện chung xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, phải xác tín rằng chỉ có Chúa là đấng ban cho lương thực hàng ngày. Từ đó, chúng ta sống biết ơn và ngợi khen Chúa. Ngày nay, con người có thể trồng cây trong nhà kính, nhân giống trong phòng thí nghiệm, có thể tăng năng suất cây lương thực bằng phân bón, kích thích cho cây ra quả trái mùa. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì yếu tố thiên nhiên vẫn là yếu tố quyết định. Nơi nào bị thiên tai, bão lụt, hạn hán, thì nơi đó mất mùa và nạn đói xảy ra. Năm nào có hiện tượng El Niño, thì ngành nông nghiệp luôn bị đe dọa. Đức Chúa Trời là đấng dựng nên vũ trụ, Ngài tể trị mọi sự. Một tạo vật biết cầu xin đấng tạo dựng, ban cho mình thức ăn mỗi ngày, là một việc làm phải lẽ và khôn ngoan, vì Ngài là nguồn của sự ban cho. Thứ hai, cầu xin không tham lam. Cầu nguyện xin Chúa hôm nay ban cho đồ ăn đủ ngày có nghĩa là chỉ cầu xin vừa đủ cho những nhu cầu thiết yếu và căn bản nhất cho cuộc sống của hôm nay. Đủ ngày, chứ không phải xin Chúa ban cho tràn đầy, thừa mứa. Trong cuộc sống, có những nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được để duy trì sự sống, nhưng cũng có lắm thứ chỉ do lòng ham muốn mà ước ao cho có được. Đó có thể là thời trang, là những thiết bị không cần thiết, chúng ta thèm muốn do bị kích thích bởi quảng cáo, bởi đua đòi, vân vân. Những điều đó có cũng được, mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự sống của chúng ta. Chúa không dạy chúng ta cầu xin như vậy. Khi cầu xin Chúa cho đồ ăn đủ ngày, thì phải ý thức rằng đó là những gì tối cần thiết, và Chúa cũng chỉ ban cho những nhu cầu chính đáng của cuộc sống chúng ta. Xin Chúa cho đủ ngày, chứ không phải xin Chúa cho đủ dùng. Vì trong sự ham muốn của con người, thì đủ dùng có nghĩa là bất tận, chẳng biết bao nhiêu là đủ, và cũng chẳng bao giờ có thể đủ dùng cả. Cầu xin Chúa cho đồ ăn đủ ngày là biết thỏa lòng với những gì mình có mỗi ngày sẽ hạn chế được lòng tham, một tội mà Kinh Thánh cảnh báo, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Côlôse chương 3, câu 5. Như vậy, xin Chúa cho đồ ăn đủ ngày, có nghĩa là xin Ngài ban cho không thừa, cũng không thiếu. Theo bản tính tự nhiên, con người thường nghĩ rằng thừa thải vẫn tốt hơn là thiếu thốn, có nhiều vẫn an toàn hơn là có ít. Ở những nước có nền kinh tế phát triển, thực phẩm rất rẻ, việc ăn uống không phải là gánh nặng trong cuộc sống. Nhiều người đã quên đi lời cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Họ nghĩ rằng mình đã có thừa rồi, đâu cần phải quan tâm đến việc cầu xin nữa. Thế nhưng, khi thực phẩm dư thừa mà không quan tâm đến việc cầu xin thức ăn đủ ngày, thì một nan đề sẽ xuất hiện. Người ta ăn nhiều, ăn thừa năng lượng, thừa chất khiến cho béo phì và là nguyên nhân của nhiều loại bệnh tật. Người ta mắc một số bệnh nan y không phải do thiếu ăn, nhưng do không biết ăn đủ ngày. Cẩn trọng và tiết độ trong việc ăn uống là cách sống đúng của người cầu xin Chúa cho đồ ăn đủ ngày. Cả hai thái cực khổ tu ép sát hoặc ăn uống quá độ đều sai. Xin Chúa cho có lương thực và vui hưởng những gì Chúa ban, nhưng cần nhớ ăn đủ ngày, cho đủ nhu cầu thiết yếu từng ngày. Một điều chúng ta cần suy nghĩ khi cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Tại sao chỉ xin cho hôm nay mà không phải cho tuần này, tháng này hay năm này? Không phải Chúa cấm chúng ta dự trữ lương thực cho một tuần hoặc một vài ngày, nhưng Chúa muốn dạy rằng dù có đủ thức ăn cho bao lâu chăng nữa, chúng ta cũng phải biết nương dựa vào Chúa từng ngày. Con người là hữu hạn, sự sống của chúng ta nằm trong tay Chúa. Hôm nay, ngày mai, hay lúc nào cuộc sống trên đất của chúng ta kết thúc không thể biết được. Vì vậy Chúa dạy, chỉ nên xin đồ ăn đủ cho ngày hôm nay, và mỗi ngày chúng ta tiếp tục cầu xin với Chúa trong tinh thần trông cậy Ngài. Thứ ba, tại sao xin cho chúng con? Tại sao Chúa không dạy cầu nguyện xin cho con đồ ăn đủ ngày, mà Ngài dạy xin cho chúng con? Xin cho chúng con có nghĩa là xin cho tôi và cũng xin cho anh chị em của tôi nữa. Ngày nay, chủ nghĩa vật chất đang lên ngôi, dẫn đến tình trạng mọi người chỉ biết quan tâm đến chính mình, gia đình mình, mà chẳng mấy ai quan tâm đến nhu cầu của người khác. Ai nấy chỉ biết lo cho phần mình. Chúa dạy chúng ta khi cầu xin nhu cầu vật chất, nhu cầu thuộc thể, thì phải cầu xin cho mọi người. Trong Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 31 đến câu 46, Chúa kể câu chuyện, mỗi khi chúng ta giúp đỡ một điều gì đó cho anh chị em đang có nhu cầu, thì chính là giúp đỡ Chúa. Chúa muốn dạy rằng, Ngài ban cho tất cả mọi người đủ ăn đủ mặc mỗi ngày qua tấm lòng và bàn tay của mỗi con dân Chúa. Chúa hoàn thành ý định của Ngài trên đất qua mỗi chúng ta. Vì vậy lời cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, chính là lời cầu nguyện, xin Chúa dùng chúng con để giúp đỡ, san sẻ cho nhau, hầu cho ai cũng có đồ ăn đủ ngày trong cuộc sống. Thực hành nếp sống tương thân tương ái chính là từng bước xóa đi tinh thần ích kỷ để phát triển tinh thần nhường cơm sẻ áo. Kinh nghiệm của em bé dâng cho Chúa 5 cái bánh và 2 con cá cho thấy nếu em khư khư giữ cho riêng mình, thì bất quá cũng chỉ tạm đủ cho nhu cầu cá nhân. Nhưng khi bằng lòng dâng cho Chúa để chia sẻ cho người khác thì phép lạ xảy ra, chẳng những đủ cho hơn 5.000 người ăn mà còn dư đến 12 giỏ đầy, theo Giăng chương 6 từ câu 5 đến câu 13. Xin Chúa cho chúng ta biết quan tâm lẫn nhau để cùng giúp nhau khi anh chị em mình thiếu thốn. Thứ tư, đồ ăn thuộc linh. Khi ma quỷ cám dỗ Chúa trong đồng vắng, bánh chính là sự cám dỗ đầu tiên lúc Chúa đói sau 40 ngày kiên ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã đắc thắng cám dỗ này với lời Kinh Thánh. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng nhu cầu vật chất là cần, nhưng chưa phải là cần nhất. Thân xác này cần nhu cầu vật chất, thì tâm linh chúng ta cũng cần nhu cầu thuộc linh, đó là bánh thiêng liêng hay là lời Chúa. Vì vậy, khi cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, thì cũng phải tự hỏi, linh hồn chúng ta ăn gì? Chúng ta có xin Chúa cho linh hồn chúng ta có đủ thực phẩm thiêng liêng đủ ngày không? Hãy đến với lời Chúa mỗi ngày để chẳng những no đủ về thuộc thể nhưng cũng no đủ về thuộc linh nữa. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin Chúa ban cho mọi người sống đúng với những gì đã cầu xin. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 9 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 44 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên cây gỗ để thích hiệp ý Chúa trường, bao nhiêu tư lợi vì Giê-xu coi như lỗ để thích hiệp ý Chúa trường. Nay ta theo ý Chúa trường bằng tâm do suối hồng xưa, thánh khiết với tình anh, khiêm cung thêm hiền lành, đoan trang theo mắt Chúa chưa. Nay ta hay chỉ được tội khiến luôn tư kế.